बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
gần đến cái chỗ chết mà mình trong trong người mình không có một cái tư lương hay là không có một cái hành trang gì á, thì đó thật là tội nghiệp. Và bởi vậy cho nên là qua cái câu kệ kế tiếp 236 á, thì Đức Phật là nói rằng hãy từ làm cái hòn đảo bên cần gốc sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Đó, tại vì giống như là cám nó ở trong cái hồ nước mà sắp cạn rồi, thì bây giờ mình làm sao để mà trước khi chết là mình phải có một cái gì đó để mà mình qua một cái đời sống mới và được an vui. Cho nên rằng là ngay từ bây giờ mỗi người như vậy hãy từ làm cái hòn đảo, hãy từ làm cái hòn đảo để gì? Cái tất nhiên mỗi người phải hãy từ mình nỗ lực lên, từ mình là nỗ lực đó, tinh tấn lên để mà trừ những cái cấu uế. Và chắc chắn rằng khi mà những cấu uế, cái tâm ô nhiễm bất thiện mà giảm bớt á, thì chắc chắn rằng thì con đường đi đến chư thiên rằng là sẽ được là bảo đảm. Thì chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện liên hệ đến hai cái câu kệ này, có cái tựa đề là số phận của các đồ tể và đứa con trai. Thì có một cái người đồ tể đó chuyên mổ hang, thì ông này rằng ngày nào cũng ăn thịt hết á, ngày nào cũng ăn thịt. Thì một hôm đó ông có việc là đi ra ngoài và ông dặn và ông trước khi đi ông cũng đã để lại rằng là một miếng thịt để mà khi về á là có thịt để ăn. Thế nhưng mà trong khi ông đi ra ngoài á, thì bà vợ ở nhà bà không biết. Rồi có một người khách hàng là đi mua, mua xong thì bà vợ lấy cái miếng thịt đó là bán đi. Xong rồi khi ông đi công việc xong ông về á, ông tìm miếng thịt không có. Xong rồi là ông là tại vì cái thói quen mà ăn thịt nữa, cho nên ông chạy ra ngoài, ông thấy con heo đang bệnh, ông cắt cái lưỡi con heo, ông cắt tạm vô để nấu ăn. Thì ông khi ông cắt xong rồi ông nấu, thì do ông nấu vội cho nên là khi ông bỏ cái lưỡi vào, bỏ lưỡi con heo vào trong miệng để ăn á, thì đem về là ông cắn một cái cho thiệt mạnh. Nhưng mà tại vì là thay vì cắn cái lưỡi con heo cho nên ông ta cắn cái lưỡi vào. Ông ta cắn cái lưỡi của ông một cái rồi á, thì coi như rằng là ông mà ông chết. Khi ông chết xong một cái á, thì người vợ là thấy chàng đây là một cái quả báo trước mắt. Cho nên là bà vợ bà sợ quá. Bà mới rằng là sau khi chôn cất ông xong rồi á, thì bà dẫn đứa con trai đi tới một cái chỗ khác ở, chứ không ở cái chỗ cũ nữa. Tại vì cái chỗ cũ là cái chỗ mà chuyên mổ heo, rồi là sờ cái đứa con trai bị tai họa nữa, cho nên là bạn mới dẫn là đứa con trai đi qua ở một cái chỗ khác. Thì đi qua ở một cái chỗ khác rồi á, thì cái đứa con trai này là cưới được một cái người vợ Bà La Môn giàu có, và sau đó sinh được là những đứa con trai. Nhưng mà những cái đứa con trai này thì khác với là truyền thống của gia đình, những đứa con trai này thì lại là biết tu tập và biết cúng dường là bố thí. Thì những đứa con trai này á, hay là còn gọi là những đứa cháu ấy, thì những đứa cháu này á, thì một hôm vì nó muốn chuyện nghiệp là bố, cho nên rằng là mấy đứa con, mấy đứa cháu này á, mới rằng thịt Đức Phật về để mà tiết lệ cúng dường cho tăng Đức Phật và các vị khác. Thì lúc đó khi mà Đức Phật tới thì cũng có bố và mấy đứa cháu này. Thì sau khi mà làm lễ cho tăng xong rồi thì mấy đứa cháu này là mới thưa với Đức Phật về cái chuyện mà ông nội là bị chết vì cái sự kiện nó như vậy. Và rồi bố bây giờ cũng là có một cái tâm là chưa được rằng là thuần thiện, còn cái tâm lực nó còn là đi theo là ông nội, là đi theo cái nghề, là giống như là một hang. Thì lúc đó là Đức Phật hiểu ý rồi, và Đức Phật là mới nói, và Đức Phật là mới nói lên những cái bài kệ này. Đức Phật nói lên những cái bài kệ, hai cái bài kệ đây mà chúng ta vừa mới đọc. Mà ý nói rằng là cái người mà ác độc á, thì Diêm Vương là đang chờ đợi. Bởi vậy cho nên gì, mình phải có một cái hành trang là gì đó để mà thoát khỏi là Diêm Vương. Thì cái hành trang đó chính là những cái việc thiện, những cái tông mà tông thiện. Bởi vậy cho nên gì, từ mọi người về làm sao thì từ mình nỗ lực để mà mình phát huy những cái thiện tông đó, để mà thoát khỏi là sự sinh tử luân hồi khổ đau, hay là thoát khỏi những cái nghiệp báo khổ đau. Câu kệ kế tiếp 237, đời người nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Thì cái này thì cũng nói cái ý như hai câu kệ trên, nói rằng cái cuộc đời của con người á, là đang tiến gần đến cái chỗ chết. Cho nên rằng là ví như một cái người đi đường xa, dọc đường không nơi nghỉ, và là không có cái tư lương, thì chắc chắn rằng sẽ chịu khổ đau. Và do vậy cho nên là câu kệ kế tiếp là hãy tự làm hòn đảo, tinh cần góc sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Thì hai câu kệ này cũng tương tự như hai câu kệ trên. Đức Phật lệ, như chúng ta biết rằng là bên chỗ trong những cái kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật thường hay lặp lại những cái lời lặp lại đó 3-4 lần. Thì tại vì thời kỳ của Đức Phật lúc đó chưa có chữ viết, mà tất cả chỉ có là truyền thù cho nhau rằng là ngon ngang qua cái ngôn ngữ, ngang qua lời nói, mà để nhằm làm cho cái con người nhớ được những cái lời dạy. Cho nên Đức Phật thường là sử dụng cái pháp là thường hay lọc đi lọc lại để cho cái người nghe là họ nhớ. Cho nên ở đây chúng ta cũng thấy có cái trường hợp như vậy, có sự lọc lại cùng ý là như trên. Rồi câu kệ 239, bậc tỷ theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu uế là nơi mình. Thì cái câu kệ này là nói lên là cái người trí á, thế này. Thì cái người trí á, thì họ rằng là họ có một cái đức tính rằng là họ trừ những cái lậu hoặc gì là từ từ. Tất nhiên là cái người trí là cái người mà họ tránh niềm tình giác về những cái hành vi cử chỉ của mình, và họ biết trừ hay là biết rằng là hồ trì ngay cả những cái lỗi là nhỏ nhặt. Và vì vậy cho nên gì, họ sẽ làm diệt trừ những cái tông cấu uế ngày này qua ngày khác bởi những cái việc làm đều đặn là như vậy. Đây là nói lên là cái hành tu của những cái người mà là biết tu, rằng là ngày nào họ cũng là tu tập đều đặn. Và chính cái sự là đều đặn này á, thì nó trở nên có một cái sức mạnh, và nó làm cho người hành giả coi như là có khả năng diệt trừ được là những cái tấu uế. Thì ở đây có một cái câu chuyện rằng là có một vị Bà La Môn, Thì cái vị Bà La Môn này á, thường hay để ý thường hay để ý những cái hành vi cử chỉ của những vị khác. Thì có lần là vị Bà La Môn này là thấy rằng cái vị tỳ kheo đó hôm đó thường thường về các vị tỳ kheo là tập trung lại vào chỗ vào mỗi buổi sáng đó, thường tập trung lại chỗ và từ đó rồi bắt đầu đi một đoàn đi vào làng để mà cất thực. Thì hôm đó vị Bà La Môn này nhận thấy rằng các cái vị tỳ kheo rằng là vị tỳ kheo này là đứng trên cái bãi tập trung, mà bãi tập trung đó là có những cái cỏ bị ướt vào một buổi sáng á, cho nên rằng là cái y nó bị ướt. Thì cái vị tỳ kheo này biết ý rồi, cho nên là lần sau, lần trước cái giờ mà chư tăng tập hợp lại á, thì cái vị tỳ kheo này rằng là lấy dẹ mà lau khô còn cái chỗ cỏ ướt để đừng cho mà để đừng cho cái y mà nó bị ướt. Rồi có lần cái vị Bà La Môn này là nhận thấy là khi mà các vị tỳ kheo tập hợp lại á, thì nhiều khi là trời nắng, rồi có nhiều khi trời mưa, và lúc đó rằng là y áo gì là ướt hết. Thì cái vị Bà La Môn này là mới phát tâm là xây một cái mái nhà để coi như che nắng che mưa cho các cái vị tỳ kheo này, làm cái nơi mà giúp cho các vị tỳ kheo này là tránh được là những cái sự là nắng nóng hay là mưa ướt. Thì đây là cái việc làm mà của một cái vị ngoại đạo, nhưng mà những cái việc làm này á, là được các cái vị tỳ kheo là trình lại với Đức Phật, và lúc đó là Đức Phật là ngang qua cái việc làm để ý từng ly từng tí, nhằm giúp cho cái người khác, nhất là những cái người tu hành mà được làm là tốt như vậy á, thì đây là những cái việc làm rất là đáng khuyến khích. Vì vậy cho nên là Đức Phật mới nói rằng đây là việc làm của cái vị Bà La Môn này rất là đáng khuyến khích, và vì vậy cho nên là ngài mới dạy các cái vị tỳ kheo cũng phải nên như vậy. Các vị tỳ kheo cũng cần phải gì, phải để ý từng ly từng tí những cái hành vi cử chỉ con của mình, thế này phải để ý từng ly từng tí, và mình phải là khi mà để ý từng ly từng tí những hành vi cử chỉ của mình như vậy là giống như là mình hộ trì là cả cái căn, và coi như mình sẽ là quân tộc là gọi là chánh niệm tĩnh tỉnh giác. Thì những cái sự huấn tập này á, thì chắc chắn rằng nó có một cái tác dụng giống như người đi giữa xuân đêm. Ban đầu đi thì chưa ướt, nhưng đi một hồi rồi thì nó sẽ ướt. Cùng vậy, nếu như những vị tỳ kheo mà luôn chánh niệm tỉnh giác từng cái hành vi cử chỉ nhỏ nhặt của mình, thì chắc chắn rằng một lúc nào đó thì cái vị tỳ kheo này sẽ nếm được cái vị ngọt của cái sự an lạc hạnh phúc, giải thoát khỏi được khổ đau. Câu kệ 240: như sẽ từ sắc sinh lại ánh sắc, cục bày quả lời dưỡng, từ nghiệp dệt cõi ác. Thì đây là nói Đức Phật là nói ra là một cái ví dụ là như sét á, là mình thấy là từ sắc mà ra, thì khi mà từ sắc mà ra rồi thì nó lại những cái sét đó nó đã trở lại, nó làm cho sắc là càng hư hại nặng hơn nữa, thế này. Thì để nói lên rằng là một cái vị tỳ kheo thì khi làm một cái việc gì đó mà bất thiện, ở trong này là nói lên là cái vị đây là nói lên mà một cái trường hợp là cái vị này tham đắm vào cái tứ sự cúng dường, thì khi mà tham đắm vào cái sự tứ sự cúng dường như vậy á, thì sẽ quay trở lại làm hài cái đạo nghiệp của vị tỳ kheo đó. Thế này, thì đây là một cái câu chuyện liên hệ. Có câu chuyện là mà vị tỳ kheo tái sinh làm côn trùng. Thì câu chuyện đó là như vậy. Có một cái vị tỳ kheo đó, hôm đó được cũng dường là đã tăng, thì cũng dường một cái bộ y rất là đẹp, một cái bộ y mà rất là đẹp. Thì cái vị tỳ kheo này khởi lên một cái tâm rằng là thích, mà thích đây là theo cái nghĩa rằng là bám víu đó, thích, còn quá thích đi, được cũng dường cái rằng là bộ y. Tại vì chúng ta biết rằng là y là thường thường rằng là do các cái mảnh vải cũ mà ghép lại, nhưng đây là đã được cúng dường nguyên cả một cái tổng y mới bằng cái chất liệu tốt. Cho nên cái vị tỳ kheo này mừng, mừng đây là mừng theo cái nghĩa là bám víu và chấp thủ. Thì dự định rằng ngày mai sẽ mang cái bộ y này, không ngờ đêm đó chết. Không ngờ là đêm đó chết. Chết một cái thì dài do cái tâm làm thích cái bộ y quá, chấp thụ vào cái bộ y mới quá, cho nên vừa chết xong một cái thì đầu thai lại làm thành một cái con, làm thành một cái con côn trùng, nó nằm ngay trong cái sọc y đó. Thế là nó nằm ngay trong cái sọc y đó. Thì sau đó một hai ngày thì trong tâm chúng mới thấy rằng bây giờ bộ y, bây giờ bộ y thì vẫn bộ y mới chưa mang, đang nằm đó, và trong khi cái ông tỳ kheo mà chủ nhân á là đã chết rồi. Và cho nên là tâm chúng có ý định rằng lấy cái bộ y đó để mà chia ra cho chư tăng, để chia ra cho chư tăng. Thì khi mà cái ý định này mà của những cái tỳ kheo đó mà nảy, còn nảy sinh á, thì cái con bò chét đó nó ở trong y là nó nghe, và nó nghe là nó chạy lui chạy tới, không được, không được, cái này là của ta, không được, không được kia, đúng không? Đó. Thì cái còn cái sự phản ứng tức giận của cái con bò chét đó thì Đức Phật là biết, Đức Phật biết đây là hiện thân của cái vị tỳ kheo đó. Và Đức Phật biết rằng là cái hiền thân của cái vị tỳ kheo đó không lâu, chỉ khoảng 7 ngày thôi. Thì Đức Phật mới nói như vậy. Lúc đó Đức Phật mới can những cái vị tỳ kheo đó, nói rằng khoan chia cái đã, đời ngày thứ 8 đã rồi. Thì lúc đó các tỳ kheo kia là vâng lời. Qua đến ngày thứ 8 mới bắt đầu chia cái bộ y đó ra cho chư tăng. Thì lúc đó các còn các vị tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Đức Phật là lý do tại sao mà đợi đến ngày thứ 8 là mới chia. Thì Đức Phật mới nói, lý do rằng là tại vì cái vị tỳ kheo này khi chết xong là hóa thành con bò chết nằm ngay trong cái bộ y đó, và khi các ngươi có cái ý định là chia cái bộ y này thì cái con bò chết đó nó phản ứng, nó tức giận. Và nếu như các ngươi mà chia thì sẽ vô tình, sẽ vô tình làm cho con bò chết đó tức giận càng nhiều thêm nữa, thì sợ rằng cái con bò chết đó sẽ bị đọa lâu dài trong địa ngục. Bởi vậy, và còn cái con bò chết này, cái tuổi thọ nó chỉ ngắn thôi, 7 ngày thôi, và vì tỳ kheo đó còn tại vì đó chỉ là một cái lỗi lầm nhỏ chấp thuộc vào bộ y thôi, nhưng mà cái vị tỳ kheo đó là do cả cái thiện nghiệp khác, cho nên rằng là chỉ là tái sinh lại ngày làm bò chết, và sau đó cái vị tỳ kheo này được chứng lên thiên giới. Bởi vậy cho nên là lý do tại sao mà ta đã cắt ngươi là ngày thứ 8 mới là mới chia cái bộ y. Thì như vậy chúng ta ngang qua cái câu chuyện này thì mình thấy rằng cái con người của mình về cái nghiệp báo thì nó sẽ có gì, nó sẽ có những cái nghiệp thiền, nó sẽ đấu tranh dần dần với những cái nghiệp ác, hay là ngược lại, nghĩa là giữa ác và thiền là nó luôn luôn là tranh đấu với nhau. Đấy là đó. Và cũng giống như có một lần trong cái bài kinh gọi là Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh, thì Đức Phật cũng có nói rằng có nhiều người tại sao bây giờ hiện tại làm việc thiền mà cứ đặt toàn cái chuyện là phụ ro không à. Thế là thì tại vì cái vị này á, tuy rằng bây giờ làm thiền nhưng mà do nhiều đời quá khứ rồi tương lai rồi trước khi chết là làm là ác bất thiện, cho nên rằng là cái ác bất thiện nó nhiều hơn, cho nên nó mới lấn lướt vào cái thiền để mà, cho nên dù rằng bây giờ làm thiền nhưng mà vẫn bị những cái rủi ro. Ngược lại có những cái người hiện tại làm ác nhưng mà tại sao cứ gặp được là may mắn, tại vì người này trong một cái quá trình thời gian lâu dài thì cái người này làm cái việc thiền nhiều hơn, vì việc thiền nhiều hơn cho nên nó mới lấn lướt là cái ác. Cho nên gì là cái người này mặc dầu làm ác bất thiền nhưng mà cũng vẫn được những cái quả báo rất là tốt lành. Thì qua cái câu chuyện của ngài, qua cái câu chuyện mà vừa mới kể thì chúng ta cũng thấy vậy. Cái vị tỳ kheo này do khởi lên một cái tâm tham đắm vào cái bộ y thôi, thế nào cho nên là gì, tại chết một kẻ là tại sinh làm để con, còn cái con bỏ chết ở trong cái bộ y đó. Nhưng mà tại vì cái vị tỳ kheo này ngoài cái lỗi lầm đó ra thì vị tỳ kheo này hoàn toàn là có những cái việc làm là tốt, gọi là vũ căng ma, là những cái gọi là thiền nghiệp nhiều, cho nên vì đó sau khi mà chịu cái quả báo ngắn ngủi thì vị này sau đó sẽ được sanh lên là thiên giới, do rằng những cái quả báo là thiền nghiệp. Câu kệ 241: không tùng làm nhớ kinh, rồi không lau nhà bị bẩn, không lau rồi phải nhà bị bẩn, chúng ta sửa lại chút là cho dễ hiểu. Đúng rồi, không đứng dậy để bẩn nhà, mà nhiều khi chúng ta là không đứng dậy chúng ta không có rõ lắm. Bây giờ cứ đi không lau phải nhà bị bẩn, không lau phải nhà bị bẩn, biến nhạc làm nhớ sắc, rồi khinh suất phải uể người canh. Thì chúng ta bỏ cái chữ thẩm dật đi, ghi cái chữ là khinh suất cho nó dễ hiểu. Còn khinh suất còn khinh suất là nghĩa là bất cẩn. Thì cái câu kệ này nói lên cái gì? Không tùng phải làm nhớ kinh là ý nói gì? Ý nói rằng là những cái người xuất gia hoặc Phật tử á, thấy là sống kinh sách được rất nhiều mà không chịu tùng, không chịu đọc thì coi như rõ ràng là kinh sách nó sẽ bị bụi và bụi bã. Thế là để nói lên gì? Để nói lên là cái người tu mà không chịu tu học. Thế là có kinh sách nhưng mà là không chịu nghiên cứu, không chịu tùng đọc, không chịu lấy ra. Cho nên mà gì, sách thì tự vận là mới nhưng mà bụi bã để nói lên rằng là cái người sở hữu không có là lấy ra là sử dụng. Và chúng ta sẽ thấy có nhiều người, đây là cái trường hợp khá phổ biến đó. Mình đi tới nhiều nơi thấy sách là sắp đẹp lắm, sắp đẹp lắm thì quá trình thấy trong cái tủ kính sách để sắp đẹp vậy, thể lãng bóng vậy là quá trình có thể rằng là bị không lấy ra sử dụng, cho nên hàng còn mới hoài. Nhưng mà mình đi tới chỗ nào mà mình để quyển kính sách mà tơi tả là biết rằng là cái người đó là hành tiền nhiều, thấy không? Mình thấy còn có nhiều người đó hả, còn có những cái câu chuyện hài cái này mình thấy là cũng giống như rằng là Hoài Linh á, mà đóng cái vai mà như coi như là nhà quê và nhà quê lên thành phố có cái đôi búa mới sắm nhưng không chịu mang mà đi trên đất mang cái áo dài đi trên đất đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đây là một cái câu kệ để nói lên rằng là cái người hành giả rằng là coi như có điều kiện mà không chịu tu. Rồi cũng tương tự về câu kế tiếp là không lao thì nhà bị bẩn. Đó, nhà bị bẩn là tại vì mình làm biết để nói lên là cái tinh thần làm biết. Đối với nhà cửa mà không lao, nhà cửa mà dơ là chứng tỏ là chủ nhà là nhí làm biết. Rồi câu kệ là thứ ba, biến nhát làm nhớ sắc. Thì mình thấy rằng là cái con người nào mà coi như âm thầm lôi thôi, nhất là những cái người nữ nữa mà lôi thôi á, là biết rằng đây là cái người là biết nhát, không chịu tắm rửa, không chịu thấy không đó. Thì đây là nói lên rằng cái con người là đó, đây là những cái câu kệ mà nó có ý là tương tự chỉ trong cái sự không có nỗ lực. Rồi là khinh suất làm uế người tranh, còn khinh suất là phải kế uế người tranh. Thì cái người tranh đây là tất nhiên là chẳng hạn như cái người bảo vệ, người tranh đây là chỉ cho cái người security, là cái người bảo vệ. Mà cái chức năng của người bảo vệ là thế nào? Là phải luôn luôn quan sát, phải là luôn luôn là quan sát và dòm ngó để gì? Để đừng cho cái kẻ trộm nó có cơ hội để mà xâm nhập, phải là. Nhưng mà nếu như cái người security đó mà nằm ngủ, mình chức năng của mình là security, ban đêm là phải canh chừng, mà nếu như ban đêm mà nằm ngủ cái thì thế nào? Thì ăn trộm hắn lẹn vô rất là dễ. Các bạn biết nè đó. Cho nên đây chị còn cái câu chuyện thứ tư này là nói như vậy, khinh suất á thì nó sẽ làm cho cái chức năng của cái người mà phòng vệ đó càng không còn nữa. Như vậy bốn cái câu kệ này là bốn câu kệ này thì cũng nhằm một cái ý nói lên rằng mình không làm tròn trách nhiệm trong cái chức năng của mình. Thế này, mình đã làm biếng, không hoàn thành cái trách nhiệm mà người khác đã giao phó. Thế này, thì đây là để nói lên một cái tinh thần là biếng nhác, không có nỗ lực, là nghĩa rằng là không có thực chất, mà còn có thể nói là như thế. Có thể nói rằng là những cái câu kệ này á, để nói lên rằng là cái con người của mình nó đã không thật, đã không thật. Thế là mình chẳng hạn như là mình là mang tiếng là thật tự, nhưng mà kinh sách không chịu tùng, không chịu nghiên cứu, thì có phải Phật tử không? Không. Đấy là Phật tử là cái người là hiểu pháp để mà hành trì, nhưng mà mình chịu bái pháp, cho nên là gì? Có danh mà không có thực. Đấy là có danh mà không có thực. Cũng tương tự vậy, một cái vị tăng sĩ và xuất gia, cái nhiệm vụ rằng là phải là tu tập, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền để có một cái năng lực thật sự. Nhưng mà thiền cũng ngồi, kinh cũng tùng, kinh sách cũng không chịu là nghiên cứu tùng đọc, thì rõ ràng rằng cái vị tăng sĩ đó chỉ có hình thức là chiếc áo, nhưng mà trong ruột thì trống không. Phải đến này, cho nên có danh mà không có thực. Bởi vậy cho nên chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện có cái tựa đề là vì vị khác nộ. Vì khen mà nộ. Thì có một cái vị kheo đó có một cái tính xấu rằng là hay chê người khác lắm, hay chê người khác. Mà vào thời kỳ Đức Phật thì có hai cái vị đệ tử mà nổi tiếng nhất là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, là hai vị đại đệ tử. Xá Lợi Phất thì nổi tiếng là thần, nổi tiếng là trí tuệ. Còn Mục Kiền Liên là nổi tiếng về thần thông biến hóa. Thì hai vị này là ai cũng biết đến hết. Và mỗi lần mà hai vị này mà lên thuyết pháp thì coi như là người nào là người nào là cũng là khen hết về một cái vị tăng này, là nói ô vị tăng này hai vị đó dở. Bây giờ quý vị cứ mời, cũng cứ mời ta đi rồi ta thuyết pháp cho mà nghe. Được rồi, cả còn các vị đó họ nghe cái vị tăng nộ này á, và bắt đầu họ chưa biết nộ nhưng mà nghe cái vị tăng này là nói về thì họ cũng hôn, họ cũng mời thử, mời lên lên ngồi xong thì không nói được câu nào hết đấy, là không nói được câu nào hết, cho nên là quê quá xuống nhưng mà xuống rồi á là không chịu thua, nói rằng bây giờ khoan đã, ta bây giờ chưa nói, bây giờ cho mời một cái vị tăng khác lên nói đạt rồi ta sẽ lên, rồi ta sẽ lên nói. Thì lúc đó là mấy vị Phật tử kia là biết rồi cho nên rằng không có mời nữa. Và không dừng lại đó, cái vị tăng độ này á thường hay là nói rằng thường hay chê những cái vị cư sĩ, rằng như chúng ta biết rằng là Đức Phật có hai vị đệ tử rất nổi tiếng, hai vị đệ tử cư sĩ, một ông mà bên nam thì có Cấp Cô Độc và bên nữa thì có là Visakha, là hai đại thí chủ rất là nổi tiếng. Vậy mà vị tăng độ này cũng chê rồi cũng chê rằng là coi như là Cấp Cô Độc rằng là bố thí về là chưa nghĩ lý vậy đó, rồi về là khi mà bà con của tôi á là mới bố thí nhiều là giống như rằng là có một cái giếng và ai ưa đến là bụng nước giờ nào cũng có hết. Thế rồi là mấy cái vị tỳ kheo á, quen của cái vị tỳ kheo nộp này á, thì mới hoài nghi thôi bây giờ mình cũng là mình cho người về cái chỗ cái gia đình của cái ông tăng nộ này có sự có thật đúng như vậy không. Thế rồi những cái vị tỳ kheo là về về chỗ cái làng của cái ông tỳ kheo nộ phần nộ này tìm hiểu thì mới té ra là cả cái làng đó là nghèo sơ nghèo nghèo sơ nghèo xá đấy nè. Cho nên là cái chuyện này mới lọt đến tai, mới lọt đến tai được. Đó là cái nhân viên mà có cái bản kiện để nói lên rằng là một cái người là có danh mà không có thật, và biểu hiện của những cái người này á, là chuyên môn là chê bai người khác. Và chúng ta thấy rằng trong cái truyền thống ca dao tục ngữ của Việt Nam mình cũng có cái câu đó, thùng to thùng rộng thì thùng rộng thì kêu to, một cái câu ca dao tục ngữ mà phải nói rất là xác đáng, là một cái đúc kết kinh nghiệm của cái mà của cái người là đời cho nên là chúng ta mà mới lưu ý là người nào mà có vẻ rằng là nổ thì coi như mình cứ im lặng mà cười, nhưng mà chớ có nghe tham. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nổ nó không chỉ là ở ngoài đời mà nó còn xuất hiện ngay cả trong cái hàng thịt kheo. Câu kệ 242: Bà hành nhớ đàn bà, xa xa nhớ kẻ thí, ác pháp là cấu uế. Là chúng ta có thể bỏ cái chữ bếp nhơ đi, sửa lại là cấu uế cho nó là dễ hiểu. Ác pháp là cấu uế đời này và đời sau. Thì trong cái câu kệ này là nói rằng mình thấy rằng là đối với cái người phụ nữ thì cái vấn đề là giữ cái tư cách của cái người vợ rất là quan trọng. Và chúng ta biết rằng là người phụ nữ hay là người vợ trong gia đình được xem như là nồi tướng. Đó, ở trong một gia đình nào mà nếu như mà mình thấy cái vai trò của cái người nữ là quan trọng đó. Người nữ mà như thế nào thì phải nói hầu như gia đình đó, người nữ đó mà tốt thì gia đình đó là được là yên ổn. Và người nữ mà họ có một cái gì không ổn thì gia đình đó sẽ bị là xào xáo, bị là diệt vong sớm. Thì trong này mình nói rằng cái tà hành thì làm nhớ nhớ thần bàn. Còn sang tham á, thì nhớ kẻ thí. Mình thấy rằng bây giờ mình đi làm là bố thí, phải không? Mình đi làm từ thiện, nhưng mà biết cảnh đó là mình sang tham, phải không? Mà biết cảnh đó thì mình đi châm chìa ở đồ của người khác. Thì như vậy cái việc làm bố thí nó còn có ý nghĩa gì nữa không? Không. À, thế này. Mình đi làm bố thí, nhưng mà bên cạnh đó mình đi châm đồ của người khác, thì như vậy là ở đây là ý là như vậy. Ý là tất nhiên là cái việc làm của mình nó không được là đồng nhất, nó không được đồng nhất, thế là nó làm cho cái việc làm của mình nó mất đi cái ý nghĩa. Và những cái mà bất thiện như vậy á, thì nó sẽ là không những là có cái quả báo đời này và đời sau. Câu kể kế tiếp: trong hàng cấu uế ấy, vô minh nhơ tối thượng, đoàn nhơ ấy thì theo thành bậc không uế nhiệm. Thì trong các cái hàng cấu nhiệm mà cấu uế, chúng ta biết rằng cấu uế đây là chỉ cho những cái tâm là bất thiện. Thì tâm bất thiện là nhiều lắm hả? Nhưng mà nó gom lại là không ra ngoài tham sân và si. Thì trong các cái hàng cấu ế ấy, vô minh là nhơ tối thượng. Vì như chúng ta biết rằng là vô minh đây mình có thể là chỉ cho là cái si. Vì giống như là chúng ta biết rằng gió mình không thấy, nhưng mà nhìn cái lá cây lay động là mình biết có gió xuất, có gió xuất hiện. Thì như vậy là tham á, sân si thì nó có mối quan hệ như thế nào? Mình biết rằng là con người mình là khi mà tham là khởi lên, khi tham mà khởi lên á, tham là có nghĩa là chiếm đoạt, đó là muốn cái đó là thuộc về mình. Cái đó có thể là tiền bạc, cái đó có thể rằng là sắc đẹp, cái đó có thể là danh vọng địa vị, cái đó có thể là đồ ăn thức uống, cái đó có thể là nhà cửa xe cộ. Tham biểu hiện là của tham thì nó rõ ràng là dễ thấy là. Mà nhưng mà khi tham không được thì là nổi sân thế này. Là chẳng hạn như mình thương người đó nhưng mà người đó không có đáp lại thì mình mới tìm cách là mình ám hại người đó. Thế này là biểu hiện lên là gì? Cái sân là biểu hiện của cái tham mà không được. Đó là những cái biểu hiện là rõ nét. Nhưng mà suy ra cho cùng thì tham và sân là do cái gì? Do cái vô minh, là do cái si. Cái anh chàng si này là nó giống như là kẻ là ném đá mà dấu tay. Tại vì là vô minh. Vô minh là một cái gì đó cũng giống như gió vậy, mình thấy, mình biết, nhưng mà ngang qua cái biểu hiện của nó thì mình mới biết. Thì trong cái câu kệ này nói rằng chính cái vô minh là nó nhơ uế nhất trong những loài cấu uế. Thì vô minh là cái nhẫu, là cái cấu uế nhất. Thế này thì bây giờ chúng ta cũng nên biết là vô minh là chỉ có cái gì. Vô minh, khi nói đến vô minh là chúng ta phải có cái liên tưởng rằng là nó ngược lại với trí tuệ. Mà chỉ về như là mình biết rằng đó là một cái thấy, thấy còn thấy gì là một cái biết hay là một cái thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ, là thấy được cái bản chất gì, bản chất đó là chính là vô thường, khổ và vô ngã. Đó trí tuệ rằng là một cái thấy, là thấy được cái bản chất của thế giới, của con người và vũ trụ, là thấy được cái bản chất sinh diệt, có đó rồi mất, có đó rồi mất nó, và chính cái đó là nó làm cho người ta khổ, làm vì người ta chỉ muốn sự vật nó ổn định, nhưng mà nó không chịu ổn định. Mình muốn nó đẹp nhưng mà rồi mình xấu, mình muốn rằng là trẻ mãi không già mà rồi hắn cứ già nó cứ tới, nhăn nhe cứ tới, à, hoa kem hay làm gì là hắn cứ bật nhăn. Phải không? Là khổ, phải không? À, là vô ngã, là tại vì sao? Mà vô ngã là tại vì nó không chịu nghe lệnh mình. Mà nếu như mình nói chí á, mà nó nghe đấy á, thì mình tất nhiên là có cái ngã. Nhưng mà đây là rõ ràng mình, nó đâu chịu nghe lời mình đâu. Thế à, mình muốn kệ lại mà nó không có nghe. Mình muốn rằng là hạnh phúc lứa đôi cả ngàn năm tuổi, nhưng mà không, vài chục năm thôi, rồi chia tay. Mình muốn mà không, mà nó không chịu nghe, thì như vậy chứng tỏ rằng mình đâu có cái quyền gì đâu. Nó phải đấy, rõ ràng là mình không có một cái quyền gì hết, mà việc nó là nó cứ đi, việc nó đi, hẳn sinh ra rồi nó già, rồi nó chết. Mình muốn dừng lại mà nó không chịu dừng, chứng tỏ rằng là vô ngã. Là như vậy, vô ngã là tại vì mình không làm chủ được. Cho nên là nếu như mà mình cứ nói rằng là người có cái tôi thì đó là quan điểm mà sai lầm. Nếu như nói rằng tôi thì tôi phải làm chủ được chứ, nhưng mà tôi đâu có làm chủ được đâu. Đấy là mình muốn nó trẻ nhưng mà cứ rồi chị giáo hóa mình muốn trẻ mình cứ làm chủ gia hàng tới. Đấy không? Mình không làm chủ được cho nên là bố làm vô ngã. Cho nên Đức Phật nói rằng trí tuệ là cái người mà họ thấy được cái bản chất của thế giới. Mà khi họ thấy được mà cái con người và vũ trụ thay đổi khổ và vô ngã như vậy rồi thì thế nào? Thì họ sẽ rằng không có tham vọng nữa. Họ sẽ không có chấp thủ và bám víu nữa. Tại vì con người rồi sẽ đến chỗ chết, rồi tất cả bà con rồi đến nhà cửa xe cổ gì cũng sẽ tới cái con đường như là như vậy. Chúng ta biết như vậy để gì? Thế để bây giờ chúng ta đang sống với gia đình, vợ chồng con cháu vân vân, thì chúng ta phải thấy được, phải thấy được rằng mình phải tạo ra trong cái quan điểm của mình là một cái nhìn tương đối về cuộc đời. Đừng có bám víu nó quá. Thế là tại vì làm sao mình bám víu nó quá được? Thế là nó cứ vận hành theo cái của nó. Thế à, mà làm sao mình cứ nói rằng là ông bà mình phải sống với mình suốt đời được? Không thể được. Thế là đó. Cho nên là mình phải thấy như vậy để gì? Để mình đừng có buồn khổ. Thế là đó. Cho nên là chúng ta thấy và trong đạo Phật giúp cho mình có những cái thấy khác nữa. Chẳng hạn như đó, chúng ta nghe cái câu chuyện về chỉ xe ngựa đấy này, thì cũng để giúp cho mình là có một cái nhìn khác với cái nhìn của thế gian, thấy sự vật hiện tượng trong một cái mối quan hệ là duyên sinh mà duyên diệt. Sự vật nó chỉ thái hình đổi dạng mà không bao giờ mất đi. Thấy này, giống như cái định luật bảo toàn năng lượng. Thì nếu như chúng ta là quán cái ý nghĩa đó một lúc nào đó thì rồi chúng ta sẽ cảm thấy mình nợ một cái nụ cười, và lúc đó là mình có thể như là mình hiểu phải. Và chúng ta nên nhớ rằng những cái từ ở sau này là gọi như là chứng ngộ, tiếng Nhật gọi là satori, thì cái đó thật sự ra đó, cái đó nghĩa là hiểu phải. Hiểu pháp là khi mình hiểu rồi, khi mình hiểu cái ý nghĩa từ nó tự nhiên mình hiểu được. Và trong những cái câu chuyện về thiền, về satori của Nhật Bản á, là những cái người mà khi họ ngồi được giây phút đầu tiên họ thường là cười, họ cười một cái cười rất là hoan hỉ, nó biểu thì lên cái sự chứng ngộ hay là hiểu đạo. Rồi thì như vậy rằng là ngược lại với trí tuệ chính là vô minh. Vô minh nghĩa rằng chúng ta có thể nói rằng vô minh là không thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của các pháp. Vì không thấy được về cho nên gì là bám víu. Tạo ra một cái hệ quả rằng là bám víu. Bởi vậy cho nên thấy ông bà cha mẹ mà chết một cái thì khóc lóc bù loa, đông ra lăn ra bất tỉnh thì phải chở đi là emergency. đó, thì cái sự khác biệt giữa người trí và người phàm là ở chỗ đó. Cùng là sự việc đó, nhưng mà dưới cái nhìn của người trí, người ta bình tĩnh, người ta an nhiên. Không phải là người ta không có tình cảm, nhưng mà cái tình cảm đó được được dìu dắt bởi trí, trí tuệ. Đấy là cũng là cái hiện tượng đó, nhưng mà người phàm phu thì khóc lóc buồn rầu, thế nào? Cái tại vì người ta có cái nhìn khác, thấy không? Đó, cho nên là Phật tử mình nghe pháp mà mình cần phải phân biệt, cần phải phân biệt là như vậy. Câu kệ 244, dễ thấy sống không hổ, sống lộ mạng như quả, sống công kích thanh hoang, sống liều lĩnh nhiệm ô. Câu kệ 245, khó thay sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Ở đây chúng ta có cái chữ hổ, đây là chỉ cho cái hổ thành. Trong danh từ thuật ngữ Phật học thì gọi là tàn, tàn và quý. Tàn tàn là chỉ cho cái từ mình thấy cái lỗi, từ mình thấy thấy cái lỗi đó mà ra mình cảm thấy là khổ thẹn. Tàn là như vậy, tàn là từ mình thấy cái lỗi và mình khổ thẹn. Còn quý á là cái lỗi mà người khác thấy mình sợ người khác, mình sợ người khác rằng là thấy cho nên mình che, mình che lại. Tàn thì từ mình thấy, thấy mình thấy cái lỗi. Còn quý á rằng là mình sợ người khác thấy cái lỗi và mình che, và mình che lại cái lỗi đó. Ý em con là cái con bị quý này đang là ý dài. Quý, còn quý trọng á, thì ý ngắn, còn thì tâm quý này đang là mình ý dài. Đó, cái tâm quý đấy là chỉ cho cái hộ thành, khi mình làm một cái việc gì đó là sai trái là mình hộ thành. Đó thì cái hộ thành này đang là một cái pháp mà rất hay. Người mà biết hộ thành á thì người ta sẽ dừng lại, người ta sẽ không làm, người ta không làm tiếp. Đó, còn cái người mà không hộ thẹn á thì họ cứ tha hồ, thấy không? Bây giờ là có người chỉ cho cái sai rồi, nhưng mà rồi cứ tiếp tục làm. Đó là người không biết tàn quý, không biết hộ, không biết là hộ thẹn. Đó thì những cái người là như vậy á thì coi như là họ họ càng ngày họ càng tích lũy là những cái, là những cái việc là bất thiện, vì họ không biết khổ, họ không biết là hộ thành. Có một cái câu chuyện rằng là đó có cái tựa đề là vì y tăng, thì có một cái vị tăng mà cái vị này á rằng là biết về cách để chữa bệnh. Thì hôm đó là thì vị tăng này á được mời để chữa bệnh cho một cái bệnh nhân. Thì khi mà để chữa bệnh xong rồi á thì trong nhà đó là cũng dùng rất nhiều đồ ăn ngon, và những cái đồ ăn đó xem như rằng đó là một cái sự trả, một cái sự là trả công. Và lúc đó vị tăng này là ăn xong rồi nhưng mà còn mang theo là một bịch về, mang theo là mang về, tại vì đây là cái công lao là của ta mà, nên mà dọn ra bao nhiêu rồi á, ăn mà ăn no rồi nhưng thể còn dư, thể còn dư rồi coi như là bỏ việc hết là mang về. Thế rồi là khi về dọc đường á, vì tăng này mới gặp ngài Xá Lợi Phất. Xong rồi ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là ngươi đi đâu về vậy? Nói là con đi lên là có gia đình đó là mời lên để mà chữa bệnh, chữa bệnh xong rồi về gia đình mới trả công, mà trả công này, đó. Bây giờ là, đó, bây giờ là, sư thúc thấy không? Bây giờ là đồ ăn quá ngon này, Rồi bây giờ sư túc ăn nè, mà con múc ra cho sư múc ra cho sư túc ăn. Thì lúc đó ngài xả lời bất ngờ, ngài biết là ngài không nói gì hết, và ngài tiếp tục đi, tất nhiên mọi người đi mỗi đi mọi hướng. Thì sau đó cái câu chuyện này lọt đến tai Đức Phật. Và Đức Phật là mình thấy rằng cái việc làm của cái vị y sĩ này rằng là nó không đúng pháp, nó đã vi phạm rằng là một cái là gọi rằng là cái, còn mặc dù là nhỏ nhưng mà nó vi phạm một cái gọi rằng là cái là cái riêng tư, thế này chẳng hạn như mà đó là ăn thì ăn, mà ăn là tất nhiên là nghệ là ăn từng đó thôi là được rồi, nhưng đây không thấy còn dư vậy nhưng mà rồi là cuộn hết và để mang về ăn tiếp đó. Thì việc làm này tuy rằng là nhỏ nhưng mà nó có một cái ý, một cái động cơ là không tốt, đó là gọi là tích trực, gọi là nó tích trực. Thì vì vậy cho nên rằng là cái việc làm này thì Đức Phật là mới nói lên rằng là cái đó là tất nhiên là Đức Phật mà nói lên cái câu kệ này để nói rằng cái vị tăng này không biết tàn quỷ gì hết, không biết hổ, không biết là hổ thành. Nhưng tất nhiên là đã ăn rồi, đã ăn no rồi, là đặng để cái phần còn lại đó thôi, thì mà để lại cho là giá chủ đó chứ, bắt chi mình phải nó mang về nhưng mà không là mang về hết. Đó, thì đây là ví rằng một cái việc làm nhỏ nhưng mà nói lên rằng là cái sự không tàn, là không tàn quý. Rồi câu kệ 245: khó thấy sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Rồi như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái câu kệ này á, thì mới nói lên là cái đức tính tốt đó là biết xấu hổ. Nhưng mà những người biết xấu hổ thì không phải là nhiều. Là khó thấy sống xấu, khó thấy sống mà biết xấu hổ. Đó, thì tất nhiên là ngài của cảnh báo về, nhưng mà mặc dù là khó nhưng mà đây chỉ là cái con đường giúp cho mình nghĩ là đi tới chỗ là an vui, là hạnh phúc. Thì những cái người sống xấu hổ, biết xấu hổ vậy thì họ thường thường cầu và thánh tình, và cái biểu hiện của họ là gì? Là vô tư khiêm tốn, thế này mà vô tư không có cái ý đồ, khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Đó thì liên hệ đến những cái pháp cấu uế bất thiện, thì trong này là Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng là có một cái pháp mà có thể rằng là giúp cho chúng ta rằng là để mà mình tránh được những cái cấu uế, đó chính rằng là cái tàm quý hay là biết hổ thầy. Tất nhiên mình biết là những cái lỗi và để mình không có làm. Câu kệ 246: ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Câu kệ 247: uống rượu mang rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. Câu kệ 248: vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Thì ở trong này á, thì chúng ta thấy rằng những cái câu kệ này á, nó nói lên những cái giới cấm của một cái vị cư sĩ là sát sinh này, trộm cắp này, tà dâm này, nói láo này, uống rượu. Đây là những cái câu kệ liên quan đến người cư sĩ tại gia. Thì có một cái câu chuyện rằng là có năm có năm cái vị là cư sĩ. Năm vị cư sĩ này á thì đến chùa và đến chùa thì năm cái vị cư sĩ này á thì mọi người như vậy á họ chỉ có thể là giữ được một giới thôi. Người thì giữ là được là cái giới là không sát sanh, người thì giữ được giới không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Một người mà một người là chỉ là giữ một giới thôi, còn bộ giới kia là phạm. Tuy nhiên rằng là một người như vậy á, trong năm người này á thì họ là cãi lộn nhau. Người thì nói rằng là người mà giữ cái giới đầu tiên á, không sát sinh á, thì cái người này nói rằng cái không sát sinh này mới là quan trọng. Nhưng mà bộ người còn lại á thì không, sát sinh không phải là quan trọng. Rồi cái người thứ hai là giữ cái giới không trộm cắp là quan trọng. Thì cái người thứ hai là nói rằng cái giới thứ hai mới là quan trọng. Thì bộ cái người còn lại nó không, giới thứ hai không phải là quan trọng. Tương tự vậy, cho ba người còn lại ai cũng bảo thủ cho cái giới của mình, mà cho rằng cái giới mà mình giữ đó mới là quan trọng. Thế rồi là năm cái vị cư sĩ Phật tử này là cãi qua cãi lại, ai cũng nói rằng là ta đây mới là giỏi, giữ được cái giới đó. Thì cái câu chuyện này lọt lên tai Đức Phật, lọt lên tai Đức Phật thì các Đức Phật mới kêu năm vị đó lại. Và Đức Phật là nói rằng trong vấn đề mà năm cái giới này thì không nên xem giới nào là quan trọng hay không quan trọng, không nên xem giới nào là quan trọng hay là quan trọng, mà mình phải nên nghĩ rằng chính một cái giới đó mà mình giữ được thì sẽ làm cho cái cuộc đời của mình nó được an vui hạnh phúc. Đó, cái quan trọng là những cái giới luật đó, mình giữ giới nó để làm gì? Mình giữ giới không phải là để đó rồi mình từ hãnh hoang là với người khác, thế mà làm ta đây đã giữ được giới này hay hoặc là ta đây giữ được cái giới kia, mà vấn đề là cái giữ giới mình phải ý thức được rằng cái giữ giới á rằng mình nó sẽ làm cho tâm mình được an bình, làm cho cái cuộc đời của mình nó bớt đi những cái khổ đau hay là rối rắm. Đó, cái tinh thần của giới luật là mang lại sự an vui, chứ không phải là cái giới luật đặt ra để cho mọi người khi đua nhau xem được ai giỏi hơn ai. Thế này. Đó, thì cái ý của cái câu chuyện này là như vậy. Đó, thì ý của ba cái câu kệ này là như vậy ha. Đó, cho nên là dù lần vi phạm cái giới nào thì chắc chắn rằng là đều mang lại khổ đau lâu dài ở đời này và đời sau. Rồi chúng ta qua câu kệ 249. Gió tiếng tông thì tông, loài người mới bổ thí. Ở đây ai mất mạng, chúng ta có thể là bỏ để thể bằng hai chữ cho nó rõ. Ở đây ai đổ thì mình bỏ chữ bất mạng, mình sợ là đổ thì cho dễ hiểu. Ở đây ai đổ thì người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tấm bình. Thì ở đây là chúng ta biết rằng là khi mà người ta bổ thí cúng dường thì những người mà họ bổ thí cúng dường đúng đắn là những con người khi họ làm cái công việc đó rằng là họ làm với một tâm lòng hoan hỷ, đấy là một tâm lòng hoan hỷ. Vì khi làm một cái việc thiền như đó thường là tự nhiên nó có một cái kết quả tức thì, đó rằng tâm của người đó rằng hoan hỷ vui, là vui vẻ. chẳng hạn như mình giúp được ai một cái chuyện gì đó, tự nhiên cảm thấy là sung sướng. Thế là thì rõ ràng là một cái phước báo là hiện tại là do mình làm cái việc thiện đó. Tuy nhiên là có những cái con người thấy người ta làm những cái việc thiện đó là đông ra là nổ kỳ không có vui, thì những cái con người đó là những người đó họ chỉ tự mình làm khổ cho mình. Bởi vậy cho nên mình thấy rằng là trong chỗ cái trong cái pháp tu của nhà Phật nó có cái là từ bi thị xã. Từ bi thị xã đây cũng là một pháp tu của nhà Phật. Từ làm rõ cái lòng thương, là thương người, xem tất cả con người mình là như là huynh đệ, như bà con. Còn bi là cái lòng thương xót, là muốn giúp đỡ. Còn hỷ là cái niềm vui với cái sự thành công của người khác, thấy người ta là làm được việc thiện thì mình cũng nên hoan hỷ chia sẻ niềm vui đó với người khác. Thấy người khác học giỏi thì mình cũng chia sẻ niềm vui đó với người khác. Thấy người đó có cái sắc đẹp được da dẻ hồng hào thì mình cũng chia sẻ niềm vui với người đó. Chứ không phải thấy người ta giá rẻ hồng hào rồi tự nhiên mình đóng ra là mình ghét. Thì cái hỷ trong nhà Phật là cái hỷ mình chia sẻ với cái niềm vui của mình ấy. Đó. Thì những cái hỷ này á, là tự nhiên mình sẽ thấy rằng là nó sẽ khác về cái sự nổ kỳ. Thì với những người đổ kỳ như vậy, trong kinh điển, trong cái câu kệ này sẽ thấy rằng người đó sẽ không đạt được cái tâm định tĩnh. Và mình thấy rằng trong cái quá trình tu tập của nhà Phật là giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát trí, cái kiện đó là một cái lộ trình, đó là một cái lộ trình là phải nói rằng là thống nhất cho cả tất cả các truyền thống của đạo Phật. Thì cái giới là một cái bước nó chuẩn bị để mà cho cái tâm thiền định được tốt đẹp, chứ không phải rằng là giới rằng là mình cảm thấy là khổ sở là vì cái vấn đề là giới, mà mình phải ý thức được rằng là giới như là một cái giai đoạn nó giúp cho mình thiền định được tốt đẹp. Và trong vấn đề giới chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật có nói đó là vấn đề hồ thì là các căn. Đó. Hồ thì các căn, khi mắt mình thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đồ về tham, thì mình đừng để cái tham sân si khởi lên, đừng để cho những cái nổ kỳ nó khởi là khởi lên. Đó. Ở hồ thì là như vậy. Và cho nên rằng là cái tông mà không đổ kỳ thì đó sẽ nó sẽ làm cho mình thiền định được tốt đẹp. Câu kệ 250: ai cắt được phá được tầng gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm đạt được tâm thiền định. Thì cái câu kệ thứ hai á, tầng gốc nhổ tâm ấy đây là chỉ cho cái tâm đổ thì chúng ta mở cái mặt ra đổ kỳ. Tóm này đây là chỉ cho cái tóm là đổ kỳ là người khác, thấy người khác làm được là việc thiền rồi mình đóng ra là mình đóng ra là mình là đổ kỳ hả, phiền não mà không vui. Thì cái câu kệ này nói rõ hả, ai mà cắt được nhổ được tận gốc rễ cái tóm đổ kỳ đó thì người ấy ngày hoặc đêm sẽ đạt được cái tóm thiền định. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong những cái tâm bất thiện của mình á, nếu như mình không đoàn tư nó thì nó sẽ ra những cái chướng ngại cho mình đến vấn đề tu tập. Cho nên là cần phải chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác đây là mình phải là hồ thì cả căn, đừng để cho cái tâm ngang qua sáu căn thiện xúc với sáu trần mà nó khởi lên những cái bất thiện. Câu kệ 251: lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưỡi nào bằng lưỡi si, sông nào bằng sông ái, lửa nào bằng lửa tham. À, như vậy Đức Phật cho mình một cái so sánh. À, trong các cái loại lửa thì lửa tham là nó dữ dội nhất. À, trong các cái loại lửa thì lửa tham là dữ dội nhất. À, và trong các cái loại chấp thì sân hận là thuộc loại là chấp nhất. Mình thấy rằng là khi người ta sân hận á, quý vị thấy không? À, nhiều khi là mấy chục năm rồi mà cứ vẫn còn. À, nhiều người nói rằng là chết xuống báo bệnh mà, báo bệnh nát xuống mô mà. Tất nhiên quý vị thấy rằng là cái con người mình á, cái con người mình mà khi mình sân lên là dễ sợ vậy đó. À, tất nhiên rằng là quyết mà quyết sân cho tới cùng. À, thấy không? Rồi chết xuống mô rồi còn vẫn mang theo sân. À, là quý vị thấy vậy. À, chấp nào bằng sân hận, trong sân hận là chấp và diệt sở. Nói đến tham thì nói đến là cái sự bùng phát là đốt cháy. À, còn nói đến sân hận là chấp là bám ngược gông gông ở trong người thế nào. Rồi lưỡi nào bằng lưỡi si, lưỡi là nói đến cái sự buộc ràng thế nào. Lưỡi là nói đến cái sự buộc là buộc ràng. Thì chính cái xí á làm cho cái con người mình bị trói, bị trói buộc. À, mình thấy xí á, chính là xí cho nên mới có tham, mới có sân. À, chính cái xí này mà nó làm cho mình, tại sao mình thương cái người đó, rồi tại sao là mình thích cái đó. À, thì thích hay thương là vân vân. À, thì những cái này là do cái xí. À, và chính cái xí này còn mình lại. Hắn làm cho người mình rằng là bị bám vào cái đối tượng đó, thấy không? Đối tượng đó có thể là cái sắc đẹp, đối tượng đó có thể là tiền bạc, đối tượng đó có thể danh vọng địa vị, đối tượng đó có thể là ăn uống hoặc là một việc nhà cửa phương tiện đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng tham sân si. Tham sân si là những cái ngành tích khác mà quan trọng trong cái câu chuyện này. Đức Phật nói đây là cái sự nguy hiểm là của chúng là ba cái này. Ngoài ra là một có một cái đặc biệt nữa, đó là câu chuyện thứ tư, sống nào bằng sống ái. À, đó. Mà sống ái là tất nhiên là chúng ta biết rằng là ái hà thiên xích lạc, ái hà thiên xích lạc. Là cái sóng là ải hà, hắn có ngàn những cái sóng thế nào. Tất nhiên nói lên là một cái sự phải nói là không dừng nghỉ. Còn cái ải là nó cột cái con người mà phải nói rằng là như là cái dòng nước mà phải nói rằng nó chạy liên tục không có dừng nghỉ. Thì trong mấy cái loài tham sân si này thì Đức Phật còn nói rõ thêm là một cái pháp mà bất thiện đặc biệt, đó là cái ái dục của con người. Tại vì khi nào mình tham là chúng ta thể rằng tham thì tham là nhiều thứ, tham tiền này, tham bạc này, tham thức ăn thức uống này. Nhưng trong tất cả những cái loại tham đó thì cái tham mà nam nữ là mạnh nhất. Và những cái tham này mà nó không dừng nghỉ và nó cột thì con người mình được kiếp này quá kiếp. Trong các loại tham thì mình thấy rằng cái tham nam nữ hay còn gọi là ái dục là cái là mạnh nhất. Thì ở đây chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện liên hệ gọi là những cái vị cư sĩ không chú ý. Thì một hôm có năm vị cư sĩ để nghe Đức Phật là thuyết pháp. Nhưng rồi trong khi Đức Phật thuyết pháp thì có một cái vị cư sĩ là cứ ngủ. Cứ ngủ gà là ngủ gật là một. Rồi có một cái vị là cư sĩ thứ hai rằng là cứ lấy cái tay mà cứ kheo lên dưới đất. Tại vì ngồi mà cũng ngồi giữa cái vườn như vậy đấy. Thì như vậy thì vị đó cứ lấy tay kheo Rồi một cái vị thứ ba, một cái vị thứ ba là coi như cứ ngồi bên để gốc cây á, nó cứ lắc lắc trong cái cây ngoài. Còn một vị cư sĩ á, thì cứ ngước mắt lên là nhìn bầu trời. Chỉ có cái vị thứ năm á, thì vị này là mới chăm chú lắng nghe là lời Đức Phật dạy. Thì các vị tỳ kheo đó là mới để ý là cái nhóm năm cư sĩ này sau từ mỗi lần ngồi thiền và hầu như nắm cái hành động này nó xảy ra là tương tự. Người thì nằm ngủ, người thì khều khều ở dưới đất, người thì cứ cầm ngồi lên cái góc cái đó cứ lắc hoài. Thế là người thì ngước nhìn bầu trời, người thì chăm chú. Và cái sự kiện này nó cứ lặp đi lặp lại. Và các vị tỳ kheo đó mới lên thưa Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật là ngài mới thốt lên một câu, là ngài nói rằng là những cái thói quen của năm người này là không thay đổi. Vì kiếp trước là cái người mà cứ hay nằm ngủ thì rõ ràng là trước đây kiếp trước là một cái con rắn, rắn á, mà rắn là nó thường hay là nằm ngủ đó, cuồng rong là đó, cứ nằm mà cứ nằm yên lặng này là như vậy. Kiếp trước là có thời kỳ làm rắn. Rồi những người mà cứ ngồi kha kha ở dưới đất thì Đức Phật nói rằng kiếp trước những người này rằng là một thể loài là côn trùng ở dưới đất, chuyên môn là đào, mà chuyên môn là đào đất, đào đất giống như cái con chuột, con chuột nó hay đào đó, một cái côn trùng mà nó ở dưới đất. Rồi những người mà cứ ngồi bên góc cây mà cứ lắc lắc cái cây thì kiếp trước là con khỉ. Rồi cái người mà ngược mắt lên nhìn bầu trời á, thì Đức Phật nói người đó rằng là một nhà thiên văn, rồi hay nhìn lên bầu trời đó. Cho nên là cái kiếp này là ngồi nghe giảng pháp, nhưng mà cái như cái đặc tính á, còn cái đặc tính là tướng bản mà không phải là kiếp, mà là cái đặc tính là cái thói quen, là nó tự nhiên nó bầu trời vậy đó. Còn người thứ năm là một cái vị thanh niên Bà La Môn là trí thức trong thời kỳ là quá khứ. Thì như vậy khi chúng ta nghe kể cái câu chuyện về, chúng ta thể liên hệ với thực tế, là thể người ta thường hay nói sinh con mà không có sinh, đúng rồi, sinh con mà không có sinh tỉnh. Tại vì rằng là cái tỉnh tình là chúng ta thấy rằng là khó mà sửa đổi lắm. Mà tính tình của một cái con người mà nó biểu hiện lúc là khoảng 20 tuổi là nó đã biểu hiện rồi. Biểu hiện là chăm chú, hay là biểu hiện là ham chơi, hay là biểu hiện này kia là đã có cái biểu hiện. Rằng khi 20 tuổi đã có biểu hiện rồi. Đã biểu hiện những thói quen mà được huấn tập từ kiếp, từ kiếp trước. Thế này. Đó. Cho nên mình thấy là có nhiều người mà sao, tại sao mà cứ sinh. Sân mà có như cái sân là vô lý lắm, mình cứ bận sân. Thế này thì chúng tôi ở bên nhà thì có được biết có một cái vị hòa thượng đó. Vị hòa thượng này thì không phải là học cao đâu, nhưng mà vị hòa thượng này hình như là có một cái khả năng, có một cái khả năng mà có thể rằng là nhìn một cái con người đó mà biết rằng là người này kiếp trước là làm cái gì. Cho nên nhiều khi thì vị hòa thượng này nói tại sao có con người mà cứ hay sân hận, thậm chí ngay cả những hàng ngũ ở tỳ kheo nữa, mà tại sao phải hay sân hận? Thì cái vị đó mới nói rằng đây là có những cái con người mà kiếp trước là làm loài thú, làm loài thú, bây giờ kiếp này mà trở làm người, cho nên cái bản tính đó vẫn nó còn nó hướng tập cho đến bây giờ. Tuy rằng là cái mát kỳ về cái dáng dấp là con người, nhưng mà cái tính đó vẫn là tính của loài, của loài thú. Cho nên tại sao có những người rất là dữ tợn, những người rất là dễ sân hận, thấy không? Mình thấy là nhiều khi sân hận hay là dữ tợn nó thật là vô lý, nhưng mà rõ ràng nếu như mình nói về cái thuyết nhân quả thì rõ ràng là cái tính tình đó là hàng từ cái kiếp của cái kiếp trước, và cái kiếp trước đó có thể là một cái loài thú, rồi bây giờ khi mà được sinh vào cái kiếp này đó, đó thì cái bản tính đó vẫn nó còn. Cho nên đây là ngang qua đây để chúng ta biết rằng Đức Phật cũng có đề cập đến là có những nhiều cái trong cái cuộc sống của con người, tại sao người này như vậy, người kia như kia, là có cái thói quen hay là và cái đạo huấn tập những cái trục tự đó từ bao đời mà trước rồi. Rồi có vẻ 252, dễ thay thấy lộ người, lộ mình thấy mới khó, lộ người ta khánh tình như sàn đấu trong gạo, còn lộ mình che đầy như kẻ giam dấu bài. Thì cái câu kệ có kệ này không biết là Đức Phật nói đúng tống lý đấy. Ok, đề tài đúng không? Nói đúng quá đấy nè. Đó. Là lỗi của mình thì mình thấy rồi. Nhưng mà lỗi của mình khác là mình thấy rõ lắm. Ô, diễn tả cả ngày mà không thấy trong lỗi mình là mình thấy. Đó. Thì đây là một cái, đây là một cái tật của con người. Và cái tật này rằng là nó sẽ cản trở chúng ta trên cái con đường giải thoát. Như những cái bài như có cái câu kệ nào trước chúng ta đã học rồi, Đức Phật dạy là chớ có nhìn lỗi người, có làm hay không làm, mà hãy nhìn lỗi của mình, có làm hay không làm. Và chính cái nhìn lỗi của mình, chính từ mình chiến thắng mình, đây là chiến thắng là tối thượng. Đó là chính cái chiến thắng này nó mới là diệt trừ được cái nguyên nhân dẫn dắt cái con người mình để đầu thai luân hồi. Đó. Cho nên là đây là một cái câu kệ nữa để nhắc nhở chúng ta không nên nhìn lỗi của người khác. Câu kệ 253, ai thấy lỗi của người thường sinh lòng chỉ trích, người ấy lầu hoặc băng rất xa lầu hoặc diệt. Thì câu kệ này là nói rõ hơn. Thì ai mà thấy lỗi người của người khác mà cứ thường là chỉ trích á, thế nào thì người ấy lầu hoặc sẽ là sạch tâm và rất khó mà tiến đến cảnh giới an vui của niết bàn cực lạc. Rồi chúng ta qua câu kệ kế tiếp. Hai câu kệ kế tiếp để nói đến là một cái vị sa môn là những người mà đã thoát khỏi là những cái tâm cố ế, và những người này đã không để lại dấu vết nào. Hay là nói một cách khác, những cái vị sa môn tu hành chứng chỉnh là những vị này đã giải thoát, không còn để lại dấu vết nữa. Câu kệ 254, hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, chúng sinh thích hỷ luận, Như Lai hỷ luận trừ. Hư không không dấu chân thì trong cái bài kệ này thể hiện rõ lên là giống như trong chúng ta nhìn lên hư không á, thì không thể dấu vết gì hết. Thế nào thì đây là một cái hình ảnh để nói lên rằng là một cái người mà chứng ngộ, người ta sẽ không để lại một cái dấu vết gì hết. Vì đây là không để lại dấu vết, đây là chỉ nói không để lại một cái lầu hoặc phiền não nào hết. Mà khi không còn lầu hoặc phiền não nữa, không còn lầu hoặc và phiền não nữa thì sẽ không còn có cái nguyên nhân để mà đưa mình tới chỗ tái sinh trong cái vòng khổ đau luân hồi. Ngoài đây không sa môn, chữ đây là chỉ cho là pháp, pháp hay là lời Phật dạy. Tất nhiên là ngoài cái pháp của Đức Phật thì ý của cái câu này nói rằng ngoài cái pháp của Đức Phật dạy á thì có ai cũng trở nên những cái vị sa môn giải thoát không? Thì nói như vậy. Tất nhiên ngoài cái pháp môn mà Đức Phật chỉ ra thì có, hay nói hay nói rõ là ngoài đạo có thể trở thành là giải thoát không, thì trong câu kệ này Đức Phật trong câu kệ này nói rõ là kẻ ngoài đạo thì không thể giải thoát được. Ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hỷ luận, Như Lai hỷ luận trừ. ngoài đây, tức nghĩa là ngoài cái lời Phật dạy ra thì sẽ không có ai là sa môn nữa. À, nhưng ai hay là nói được cụ thể là ngoài đạo, là họ không biết gì về giáo pháp Đức Phật thế này, thì họ sẽ không thể rằng mà đi tới chỗ giải thoát. Rồi chúng sinh thì thích là hỷ luận vọng tưởng, còn Như Lai thì là diệt trừ vọng tưởng. Như lần trước chúng ta biết rồi, vọng và vọng tưởng là duyên sinh, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà cho ra thức, cho ra xúc, cho ra thọ, cho ra tưởng, cho ra hỷ luận vọng tưởng. Như vậy hỷ luận vọng tưởng đấy là kết quả của một cái quá trình là duyên sinh. Và nếu chúng ta biết rằng là duyên sinh, cả gì mà duyên sinh á, thì bản chất cũng là không thật, có sinh thì phải có diệt. Cho nên hỷ luận vọng tưởng rằng là một cái phạm trù thuộc về chúng sinh. Và ngược lại, á la hán hay là những cái gì mà tu hành chấn chỉnh theo đạo Phật thì họ sẽ diệt trừ hỷ luận vọng tưởng, vì họ biết rằng hỷ luận vọng tưởng làm đây là kết quả của quá trình duyên sinh, bản chất chúng là không thật, cho nên họ không có là bám víu vào hỷ luận vọng tưởng. Câu kệ 255: hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, các hành không thường trú, chư Phật không dao động. Thì câu kệ 255 này chúng ta để ý cái câu thứ ba: các hành không thường trú. Các hành đây là chúng ta mở dấu mặt ra, hành đây là chỉ cho năm uẩn, chỉ cho cái con người của mình, rằng là gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong câu kệ này nói rằng các hành không thường trú, tất nhiên thì nói rằng các cái thân của con người đây là không có thường hành, có sinh có là có diệt, đấy nè. Cho nên rằng là chư Phật không dao động, chư Phật không dao động tại vì chư Phật không có chấp thủ vào cái thân nắm uẩn này. Chư Phật hay là nói chung những cái người mà trí trong đạo Phật là họ không chấp thủ bám víu vào cái thân nắm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức. Đó, vì rằng chúng ta biết rằng cái thân nắm uẩn này là gì, vô thường sinh diệt, mà mình bám theo thì đương nhiên mình sẽ bị dao động, sẽ bị đau, nó khổ, vì nó thay đổi sinh diệt mà khi mà mình không bám víu nó nữa thì mình sẽ không có chiều nó chi phối, mình sẽ không có bị đau, bị đau khổ. Rồi như vậy là chúng ta đã đi xong là cái phẩm tướng 18, phẩm cầu uế. Trong cái phẩm này thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cầu uế đây rằng là chỉ cho những cái tâm bất thiện liên quan đến tham sân si, và với cái tâm tội như vậy thì nó sẽ dẫn dắt chúng sinh đến cái chỗ khổ đau đời này và đời kế tiếp. Cho nên rằng trong cái phẩm này Đức Phật nhắc nhở rằng chúng sinh phải nên từ mình nỗ lực ngay từ bây giờ và hãy đi theo cái con đường tu tập giới định tuệ, và hãy luôn luôn chánh niệm để ý ngay những cái việc hay những cái việc bất thiện dù rằng là nhỏ nhất xảy ra trong đời sống hàng ngày, và với một cái việc mà tích lũy từ từ, chánh niệm tỉnh giác từ từ như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ đi đến cái đích giải thoát, và mình sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc an lạc như Đức Phật mong muốn. Rồi chúng ta xin dừng lại đây, anh đi đọc rồi. Rồi bây giờ xin cầu nguyện.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
đây bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tim tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Nên là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây để vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai.